Đó là cái thứ nhất, đó là cái tánh định. Bây giờ cái thứ hai, nếu khi dùng tâm không để quán sát thì lúc quán sát cũng không, nếu khi chẳng quán sát, chẳng nói, chẳng phân biệt cũng không. Nó là tới cái chặng thứ hai này, nói về tánh không. Khi nãy là nói về tánh định, bây giờ nói về tánh không. Thì nói về tánh không thì quý vị nhớ thật kỹ, tất cả cái gì mà do đợi đủ duyên hợp lại mới thành, cái đó đều là tánh không. Tại sao vậy? Nếu tánh nó đã có sẵn, phải không, thì không đợi duyên. Mà đợi duyên thì gọi nó là không. Cũng như bình hoa này, nếu nó có sẵn thì không đợi đem những cái hoa, đem những cọng lá cộng vào mới thành bình hoa, vì nó có sẵn. Như vậy tánh nó đã có thì không có đợi duyên, mà đợi duyên thì tánh nó là không. Như vậy thì quý vị ngồi tất cả đây đông đảo, mà xét kỹ thì tất cả chúng ta tánh là sao? Tánh là không, phải không? Hiện có mà tánh là không. Vậy vì có tùy duyên, theo duyên, bởi theo duyên mà có, cho nên cũng theo duyên mà rã tan. Như vậy thì cái gì theo duyên mà có, rồi theo duyên mà tan, nói cái khác, tùy duyên mà hợp, rồi tùy duyên mà tan, thì cái đó là tánh không. Bây giờ quý vị hiểu rõ tánh không chưa? Thì cái tánh không là chỗ đó. Chứ nghe nói tánh không rồi nó cái gì cũng không ngơ, không phải. Cái gì duyên hợp là trước không có một cái cố định gì hết, rồi mới đợi hợp. Mà hợp rồi thì khi cái duyên hết thì nó phải tan. Để chúng ta thân này đợi đủ duyên hợp nó mới có, rồi khi hết duyên thì nó tan. Như vậy thì cái thân này tánh nó là không, mà không có bát giả là không. Chỗ đó là sắc tức thị không, không tức thị sắc đó. Ngay cái thân thể xác nặng mấy chục ký này mà tánh nó là không. Cho nên cái không đó tức là sắc, và cái sắc này tức là duyên hợp, là tánh không, phải không đó. Hiểu như vậy thì quý vị đọc kinh Bát Nhã mới thấy lý thú. Còn không hiểu như vậy thì không có lý thú gì hết. Bởi vậy cho nên ngày xưa ở Trung Hoa, thiền sư Lương Giới lúc mới vào chùa tu, thầy biểu tối lên chùa tụng kinh, tụng Bát Nhã. Ông tụng vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp. Xuống ông thắc mắc, hỏi thưa thầy, con có con mắt, con có lỗ tai, có lỗ mũi, có đủ hết, mà sao trong kinh lại nói không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý? Như vậy hiện có mà tại sao nó không? Cái ông thầy ví trả lại không được, suối nữa thôi ông đi về phương Nam mà học thiền đi. Vì vậy mà sau khi ngài trở về phương Nam, ngài học rồi ngài mới ngộ được cái lý thiền. Thì quý vị mới thấy cái lý đạo nó rất là thâm trầm. Chúng ta tụng, chúng ta đọc phải thấu được cái lý mới thấy cái hay. Chứ còn thực tế trong kinh nói thế này, mà hiện tại thì nó thế khác. Nói không nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, cái gì nhìn thấy, cái gì nghe được, phải không? Mà có nhìn thấy nghe được là có mắt có tai rõ ràng, tại sao Phật nói lại ngược vậy? Đó, hiểu rằng thân này, mắt tai mũi lưỡi thân ý đều là do duyên hợp. Bởi duyên hợp cho nên tánh nó mới là không, mà tánh không cho nên tức sắc là tướng, biết tánh nó là không. Đó, rồi thanh hương vị xúc cũng như vậy. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái lý không thì mọi việc chúng ta đều an ổn hết. Nếu mà chúng ta chấp thân này là thiệt, khi chúng ta chấp thân này là thiệt là chúng ta không hiểu duyên hợp, phải không? Mà không hiểu duyên hợp thì lúc chấp thân này thiệt, lúc đó chúng ta sao? Mê hay là tỉnh? Cái không thiệt mà chấp thiệt đó là mê. Mà bây giờ nhìn lại thế gian, cái người mê nhiều, người tỉnh nhiều. Kể cả những người tu tụng kinh Bát Nhã liên miên cũng vẫn mê như thường, phải không? Như vậy thì cái mê đó là vì chúng ta không hiểu thấu được cái lẽ thật. Nên lý của Phật nói là lý thật. Vì cái gì mà đợi duyên hợp mới có thì cái đó là tánh không. Nếu tánh nó là có, tánh là tức là cái sẵn đã có trước. Cái sẵn đó nó là không, rồi duyên hợp mới có. Còn nếu cái sẵn đó là có, đâu đợi duyên hợp, phải không? Đó. Thành nó tánh là chỉ cho cái sẵn ban đầu đó. Nếu cái ban đầu đó mà thực có thì không đợi duyên. Mà vì cái sẵn ban đầu nó là không, cho nên duyên hợp mới thành có. Rõ ràng. Nên quý vị nhận được lý nhân duyên là nhận hiểu được tánh không. Còn bây giờ chúng ta phân tích nhân duyên thì rõ lắm, mà tánh không không hiểu. Đó. Bởi vậy nên hiện giờ thì nếu mà nói theo con mắt của các nhà khoa học thì các vị họ phân tích rất là chi ly, phải không? Phân tích vật này vật kia từ những cái hiện tượng, rồi chia ly từng cho tới tế bào, rồi tới đủ thứ hết. Vô, nó đi sâu vô thì thấy không có cái gì mà nguyên vẹn có từ buổi đầu hết. Đều là do sự kết hợp từ những cái ly ti nhỏ nhất, rồi lần lần lên thô, rồi thành hình con người, thành hình sự vật. Thì như vậy mọi sự đều là duyên hợp, không còn nghi ngờ gì nữa hết. Mà mọi sự đều duyên hợp thì mọi sự đều tánh không, phải không? Mà nếu chúng ta biết tánh nó là không thì có chấp nó thiệt không? Mà nếu biết tánh không thì do duyên hợp cho nên các pháp không thiệt, thì đó là quý vị đang được cái gì? Đang được cái gì? Đang có trí tuệ Bát Nhã rồi, phải không? Như vậy thì có trí tuệ và si mê nó gần một bên à. Cho nên nó mê ngộ như trở bàn tay, phải không? Nếu mình thấy thân này là thiệt, nhìn thiệt có, thì đó là si mê. Nhìn qua thân này tánh là không, duyên hợp có như quyển như quá, thì đó là trí tuệ Bát Nhã. Chứ vậy thì có khó khăn gì tu chừng bao nhiêu năm mới được? Cho nên nói công phu tu như tập ăn chay rồi này kia thì lâu, chứ còn tu bằng trí tuệ rất là nhanh. Mê như cái bàn tay ướt, tỉnh như bàn tay ngứa thôi. Ngay thân này cũng thân này, mà biết nó duyên hợp tánh không, duyên hợp mới có tạm bợ giả dối, thì đó là trí tuệ Bát Nhã, đang có trí tuệ. Còn nếu thấy thân này là thiệt, thiệt 100%, đó là si mê. Vậy thôi. Như vậy thì nhìn người, nghe nói cái mình biết người đó mê hay tỉnh liền, phải không? Như vậy thì Phật tử chúng ta tu từ bao nhiêu năm rồi, hiện giờ đang tỉnh hay đang mê? Cái này chắc là hơi chập chờn, hình nửa tỉnh nửa mê, phải không? Chập chờn nửa tỉnh nửa mê, chứ không có, không tỉnh hẳn mà cũng không mê hẳn. Bởi vì khi đọc kinh thì tỉnh, mà buông kinh xuống thì mê. Bởi vậy cho nên còn phải tu lâu, lâu nữa chừng nào toàn tỉnh, nói ra thì biết nói như vậy, không nghi ngờ gì nữa hết, thì đó mới hoàn toàn tỉnh. Còn này là mới chập chờn, chưa có thật tỉnh, mà cũng phải chưa phải mê hẳn. Đó, nên rồi chúng ta tu cho thuần thục. Mà khi nào mà chúng ta hết chập chờn, nhắm mắt mở mắt gì cũng tỉnh như vậy đó, chúng ta là Bồ Tát mất rồi, phải không? Như vậy thì đâu có phải địa vị gì cho cao, phải đi qua mấy bậc. Nên là chỉ mê với tỉnh thôi à. Tỉnh chập chờn thì đó là mới phàm phu bước vào đạo. Còn nếu mà tỉnh luôn ngày này tháng kia năm nọ, luôn luôn tỉnh như vậy, thì đó là Bồ Tát mất rồi. Bồ Tát là giác, hữu tình giác mà. Thì giác là vậy đó, thấy đúng như thật, biết đúng như thật là giác chứ có gì. Nên học Phật đó, quý vị hiểu kỹ rồi mới thấy nó dễ. Người ta cứ học Phật mà cứ nghĩ tới thần thông thì thấy nó khó, không biết chừng nào mình được thần thông, phải không? Còn cái này trí tuệ, mình chuyển cái mê thành cái trí dễ như trở bàn tay, không có lâu, không có khó. Nhưng mà phải có cái nhìn tường tận, thấu đáo như vậy, thì đó là cái chỗ thiết yếu đó. Cho nên ở đây Ngài mới nói, Cho đến thấy, nghe, hiểu, biết cũng như thế. Vì cái sao? Vì tự tánh không, thì đối tất cả chỗ đều không. Biết thân này tự tánh là không, biết cái bàn tự tánh là không, biết cái nhà tự tánh là không, biết cái cây tự tánh là không. Thì như vậy tất cả chỗ nói năng là nói đây là cái nhà, thì người thế gian không biết, họ nói đây cái nhà thì cho cái nhà thiệt. Còn người trí tuệ biết thì cái nhà này duyên hợp, cho nên tự tánh là không. Đó. Nói không mà hiện là có, chứ không phải là không, phải không? Như vậy thì tất cả sự vật chung quanh, khi chúng ta ngộ được tự tánh không rồi, thì chúng ta thấy tất cả đều như vậy hết, không riêng một vật nào hết. Cho nên nói định tuệ đồng nhau gọi là giải thoát. Như vậy thấy tất cả pháp tánh nó là không, đó là trí tuệ. Mà tánh thì không, cho nên chấp tâm không chấp, không dính, đó là định. Hai cái nó không rời nhau. Bây giờ quý vị nhớ cái gì mà mình cho nó là thật đẹp, thật đẹp và thật có, thì mình mới quyến luyến nó, phải không? Còn cái gì mà nó có đó mà biết nó là duyên hợp hư giả, không thật, tánh là không, thì cái quyến luyến nó hết liền. Như vậy mê cho nên tâm nó đắm trước, còn tỉnh thì cái tâm nó hết đắm trước. Nó rõ ràng như vậy đó. Mà kể cả thân này, ví dụ bây giờ quý vị lớn tuổi như tôi, thì chúng ta khi mà già rồi thấy cái gì nữa? Tôi chết. Thì cái già bước qua bước thứ hai là chết, nó sẵn trực chúng ta. Thì khi cái chết nó tới, thì nếu mình biết thân này duyên hợp hư giả, tánh nó là không, thì hợp tan là cái lẽ thường, không có gì lạ. Mà lẽ thường thì nó đủ duyên là hợp, hết duyên nó tan, quyền của nó. Mình có cưỡng lại, mình có đòi còn cũng không làm gì, phải không? Thì thôi giờ chú tan thì tan, tôi cứ cười chơi, coi chú tan thì sao, phải không? Chừng nào hấp hối mà cứ cười cười coi nó đang rã rời thế nào, nó đang hoành hành thế nào. Bởi vì hợp thì nó cũng phải đủ điều kiện mới hợp, tan thì cũng đủ điều kiện mới tan. Nó mất cái này mất cái kia lần lần nó mới tan được. Ví dụ giờ nó mất nước, hay là nó mất gió, hay là nó mất hơi ấm đó, nó mất lần lần thì nó mới tan. Chứ nó còn nguyên làm sao nó tan đó. Thì mình coi thế coi nó tan sao, cười với nó. Thì quý vị thấy khổ chưa? Còn nếu mình thấy thân này của mình bây giờ nó chết làm sao đây, muốn giữ nó lại thì khổ không? Đó. Như vậy thì cũng một cái chết, mà một bên khổ, một bên không khổ. Tỉnh thì không khổ, mê thì chúng ta khổ. Như vậy thì tu là để cứu khổ, hay là tu là giải khổ cho mình, cho mọi người? Chúng ta tỉnh như vậy thì cảnh nào đến chúng ta đều tỉnh được hết. Còn nếu mê thì cái gì chúng ta cũng mê. Nhưng mà thật là khó, một người tỉnh ở trong 1 triệu người mê, thì mình muốn tỉnh cũng hết sức khó tỉnh, phải không? Một người tỉnh mà ở trong 1 triệu người mê thì rất là khó tỉnh. Bởi vì mình nói cái này như vậy là phải, mà họ cho mình ngu, sao mình nói bậy, rồi mình riết thì cũng phải chấp nhận cái của người ta. Còn nếu mình tỉnh mà sống trong cái tỉnh với những người tỉnh thì dễ hơn chút. Đó là tôi nói cho quý vị thấy được cái ý nghĩa sự tu hành, hiểu biết cho đúng. Nhiều khi có những Phật tử bước chân vào đạo, lúc nào cũng khao khát được giác ngộ, mà không biết giác ngộ phải làm sao. Muốn ngồi thiền như ông Phật mình 49 ngày đêm mà bừng sáng lên, rồi thấy được tất cả, biết được tất cả, chi mà cực lắm vậy. Hồi xưa không ai chỉ, Phật phải tìm, để tìm, cho nên Ngài phải nỗ lực tối đa để tới cái mức đó, rồi Ngài bừng sáng được. Đó là một cái công trình mò mẫm, chứ không phải ai chỉ. Còn ngày nay Phật chỉ rõ trên mê thế này, tỉnh thế này, thì bây giờ mình cứ làm sao theo cái tỉnh thì hết mê. Hết mê thì lúc đó mình giác chứ gì. Có người vạch sẵn đường, chỉ sẵn cách đi thì mình hết sức là dễ dàng. Mình đâu có cần ngồi 49 ngày đêm như Phật, phải không? Mà mình cũng đang tỉnh, nghĩa là mình đã sẵn có mọi cái điều kiện Phật chỉ trắng ra hết, đủ đầy đủ hết, thì còn gì phải tìm kiếm cho cực. Bây giờ cứ lời Phật dạy đó mình nghiệm đúng, đây là lẽ thật, đây là chân lý, thì mình cứ như vậy mà bước từng bước, bước nào cũng đi trong chân lý hết. Mà đi trong chân lý tức là giác, mình đang giác, đi vừa đi vừa giác, vừa làm cư sĩ cũng giác ngộ như thường. Như vậy thì chúng ta đừng có làm. Có nhiều Phật tử cứ than muốn tu cho giải thoát thì phải vô ở chùa với quý thầy tu mới giải thoát. Tụi con gia đình bận rộn làm sao giải thoát được? Thì quý vị thấy câu nói đó phải hay không?